Lộng Chiều, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Tôi không đồng ý, toàn lực trí vốn bình tĩnh vậy mà lúc này cũng phải sa sầm lại. Lý Chiêu là phó chủ nhiệm rất đắc lực ở ủy ban kỷ luật, tôi nghi ngờ thị ủy đột nhiên điều động như vậy là có ý đồ. Lão Toàn, đồng chí Lý Chiêu rất ưu tú cho nên bí thư Quốc Đống mới nghiên cứu cùng chúng tôi và cho rằng nên đưa đồng chí Lý Chiêu đến cương vị khác để rèn luyện, có lợi cho sự phát triển của anh ta. Đồng chí Lý Chiêu chưa đầy 45 tuổi, anh cũng không nên thấy đồng chí đầy năng lực phải ở mãi ủy ban kỷ luật chứ. Đây là một bước rèn luyện cán bộ ưu tú, sau đây thị ủy sẽ tiến hành luân chuyển giữa các hệ thống, khiến cán bộ lãnh đạo quen với nhiều cương vị công tác. Lục Kiếm Dân lạnh nhạt nói, tôi thấy lão Toàn đã có hiểu lầm ở điểm này. Đồng chí Dục Thành là cán bộ ưu tú, đã làm bí thư đảng ủy chính pháp quận Tây Giang nhiều năm, đã cộng tác với đồng chí Vương Ích nhiều năm, lại làm phó viện trưởng viện kiểm sát 3 năm, có thể nói kinh nghiệm phong phú, nghiệp vụ tốt, đến làm việc ở ủy ban kỷ luật nhất định sẽ giúp đỡ nhiều cho anh. Toàn Lực Trí nhìn chằm chằm vào Lục Kiếm Dân, y cố gằn cơn tức giận trong lòng. Điều Lý Chiêu đi, điều Lạc Dục Thành tới, đây là không bàn với y vốn là phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, đây rõ ràng là coi thường y. Phó Bí Thư Toàn, luân chuyển cán bộ là chế độ ban tổ chức cán bộ Ninh Lăng chúng ta đang tiến hành thí điểm, điều này cũng được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đồng ý. Năm nay chúng tôi còn dự định triển khai xuống các quận, huyện, đến lúc đó các đồng chí ủy ban kỷ luật anh cũng nên tham gia vào công việc này. Đồng chí Lý Chiêu làm phó trưởng ban thư ký thị ủy kiêm trưởng ban giám sát thị ủy có tác dụng xúc tiến lớn đối với công việc chỉnh đốn tác phong làm việc trong toàn thị xã. Tiêu Phượng Minh cũng tươi cười nói. Toàn Lực Trí cảm thấy mình rơi vào chiếc lưới trong hội nghị thường ủy, mà mình có vẻ như một con cá muốn giãy giụa cũng không thể. Triệu Quốc Đống từ đầu đến giờ chưa nói gì, ánh mắt cũng không nhìn mình. Hắn hoặc là nhìn chằm chằm vào sổ, hoặc là nhìn ra cửa sổ, giống như không có gì liên quan đến hắn. Bây giờ Lý Chiêu đang phụ trách điều tra vụ án Tông Kiến. Toàn Lực Trí mới nói tới đây, Trung Dược Quân đã xen vào. Lão Toàn, Lạc Dục Thành cũng là người từ viện kiểm sát ra, có nhân vật nào chưa gặp. Hơn nữa Lạc Dục Thành từng công tác với Tông Kiến, càng hiểu rõ về Tông Kiến hơn. Anh yên tâm, vụ án này nhất định sẽ tra ra manh mối, hơn nữa không phải nói công việc chủ yếu trước đó các anh đã làm tốt sao, bây giờ chỉ là công việc cuối thôi mà. Toàn Lực Trí biết mình bị tính kế, mấy tên này rõ ràng đã nhất trí nên không cho mình bất cứ cơ hội nào. Được rồi Lực Trí, tôi biết anh không nỡ rời đồng chí Lý Chiêu, dù sao cũng là người từ tỉnh xuống với anh. Nhưng cán bộ đảng viên phải phục tùng phân công công việc của tổ chức, không phải công việc cá nhân. Anh quan tâm, yêu ái Lý Chiêu là tốt, nhưng nếu vượt qua cấp độ chính là hại Lý Chiêu. Tâm trạng này của anh rất không bình thường. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói, đương nhiên anh có thể bảo lưu ý kiến, cũng có thể trao đổi với bí thư Kiếm Dân mà. Dược Quân, nói chuyện tiếp theo. Hội nghị thường ủy cuối cùng đã kết thúc, Toàn Lực Trí rất hưng phấn dẫn các vị thường vụ lên đê đi xem quy hoạch ở khu Giang Đông. Đây là công việc mà Trung Dược Quân chú tâm, gocchuyenaudio.com, nhất, thời gian này y tập trung chính vào quy hoạch khu Giang Đông. Cầu Ô Giang sớm đã có thiết kế nhưng sau khi y cùng Triệu Quốc Đống, Trúc Văn Khôi nghiên cứu kỹ liền quyết định sửa lại phương án quy hoạch một chút, đó chính là tăng độ rộng của cầu, cũng kết hợp điều chỉnh theo phong cách mang đậm tính dân tộc của Ninh Lăng. Cầu Ô Giang cuối cùng được thiết kế với 6 làn ô tô, còn có cả giải phân cách làn dành cho người đi bộ, độ rộng cầu là 33 mét. Theo tư tưởng của Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân thì cây cầu Ô Giang này ít nhất trong 10 năm không sợ lạc hậu, trong 20 vẫn có thể là cây cầu chính bắc qua sông. Đương nhiên điều này làm chi phí xây dựng đội lên từ 150 triệu thành 220 triệu. Ngoài Toàn Lực Trí lấy lý do mệt không đi, tất cả thường vụ còn lại đều đáp ứng yêu cầu đến khu Giang Đông. Đứng trên đê Ô Giang nhìn sang phía bên kia có thể thấy dòng Tú Hà chảy vào Ô Giang tạo ra một đoạn rẽ khoảng 60 độ. Sau khi được nước bổ sung khiến dòng Ô Giang càng thêm nhiều nước. Các con thuyền qua lại tấp lập trên sông, đi xuống dưới 4 km chính là cảng Ninh Lăng, xuống chút nữa chính là khu công nghiệp Lâm Cảng Tây Giang. Cây cầu Ô Giang mới được xây dựng sẽ trực tiếp nối đến vùng Ô Ngư của quận Tây Giang. Đến lúc đó quốc lộ 915, đường Ô Giang, cầu Ô Giang và cầu Tú Hà sẽ hình thành một bức tranh tuyệt đẹp của Ninh Lăng, chẳng những sẽ xác lập khu Ô Ngư thành trung tâm đô thị của Ninh Lăng, đồng thời cũng khiến việc phát triển đô thị của Ninh Lăng chúng ta theo nhiều góc độ, vừa có thể lướt qua sông Tú Hà về Nam, cũng có thể vượt Ô Giang về Đông, đồng thời chúng tôi cũng đang suy nghĩ mở rộng về phía Tây và Bắc. Khu Ô Ngư chính là trung tâm quận Tây Giang. Cầu Ô Giang một khi được xây dựng xong sẽ củng cố trung tâm nơi này, đồng thời cũng thích hợp chuyển khu đô thị chính của Ninh Lăng về phái đông, điều này không thể tránh khỏi quan hệ phát triển về phía nam sông Tú Hà của Tây Giang. Lưu Như Hoài làm bí thư quận ủy Tây Giang chưa lâu nhưng cũng cảm nhận được nguy cơ này. Đô thị hướng về đông sẽ khiến tài chính hướng về đông. Vốn có không ít cơ quan hành chính cấp thị xã muốn chuyển về phía nam sông Tú Hà nhưng phương án khu Giang Đông vừa ra lò khiến chính quyền thị xã lập tức tạm hoãn việc chuyển trung tâm hành chính thị xã về khu Hà Nam, điều này sẽ tạo khó khăn cho sự phát triển của khu Hà Nam. Phó Chủ tịch quận Mạc Vinh phụ trách việc quan hệ, xây dựng khu Hà Nam đã báo cáo với Lưu Như Hoài. Y nói nếu thị xã tập trung hết tài nguyên vào khu Giang Đông, điều này khiến khu Hà Nam không còn ai muốn tới. Vốn có không ít cơ quan nhà nước của thị xã và các công trình công cộng muốn xây dựng ở khu Hà Nam, bây giờ lại xuất hiện chuyện xấu. Ví dụ như nhà thi đấu thị xã, thư viện thị xã, trung tâm văn hóa nghệ thuật, cung thanh thiếu niên thị xã, thậm chí là một khách sạn 3 sao xây dựng ở khu Hà Nam cũng có thể không thực hiện nữa. Khu Giang Đông trong giai đoạn 1 có diện tích 7,5 km², cũng chính là một mảnh hẹp và dài mà mọi người đang thấy, phía nam sâu khoảng 5 km, rộng từ 1,2 đến 1,8 km. Nơi đây là khu gần sông với hình chứng chưa bao giờ khai thác, bây giờ đang là nơi đổ rác thải xây dựng. Mọi người có thể cũng ngửi thấy mùi hôi thối, đó chính là rác thải sinh hoạt phân hủy. Nơi này trước đây được quy hoạch làm nơi phân lũ, bây giờ đê chính đã xây dựng xong nhưng vẫn cần đầu tư gia cố thêm. Trận đại hồng thủy năm 98 khiến cho trên đê có nhiều vết nứt khiến Góc Truyện audio.com cho nhiều xã thị trấn của Đông Giang gặp tai ương, khiến Đông Giang tổn thất lớn về người và của. Đó là còn do trước đó đã đầu tư đôi chút vào hệ thống chống lũ, nếu không tổn thất còn lớn hơn nữa. Trúc Văn Khôi sớm chờ ở đây, thấy các vị thường vụ tới liền sôi nổi giới thiệu. Theo quy hoạch của chính quyền thị xã, chúng tôi sơ bộ quy hoạch khu Giang Đông làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích 7,5 km², giai đoạn 2 chủ yếu kéo dài về nam 3 km, về đông 1,5 km, khiến diện tích tăng lên 25 km. Giai đoạn 3 lại kéo về nam 1 km, đông 2 km, khiến cho diện tích cả khu Giang Đông đạt 45 km². Sau khi xây dựng xong, khu Giang Đông sẽ là trung tâm văn hóa, tài chính, dịch vụ của thị xã Ninh Lăng chúng ta. Nơi đây còn dự định xây dựng một công viên cây xanh, đây sẽ là nơi có hoàn cảnh tối ưu để người dân ở lại. Nó sẽ hình thành một nơi đối xứng với khu dân cư Tây Giang đầy truyền thống. Trúc Văn Khôi nói tiếp, cách trương.